rồi nói chẳng si là đẳng giác Như Lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là si, không? Tức là cái bậc mà gọi là đẳng giác, rồi coi như sắp gọi là vào diệu giác là thành Phật đó, không? Mà còn có một chút gọi là vô minh là chưa có phá sạch hết thì cũng là si, là cũng còn chút si trong đó. Cho nên đây mới thấy là đây là ngài giải rất là vi tế. Thì vậy nghĩa ở bên ngoài là nghiêm là mật vậy, tức là đây là như vậy, là người mà hiểu được chỗ này thì tu hành rất là nghiêm mật đối với bên ngoài, không? Còn kẹt cứng ở chỗ khô khan, đó là hàng tiểu thừa độc giác, không phải là pháp môn viên đốn đại thừa, không? Tức là mình phải khéo luôn luôn mà sáng suốt, mà sáng suốt nó trùm khắp mọi nơi mọi chỗ, chứ không phải là chỉ hạn hẹp ở một góc một cạnh, chấp vào một bên, thì như vậy đó gọi là mới là gọi là đúng là tu theo gọi là đại thừa hay là tối thượng thừa. Rồi sơ lược để rồi buông lung là cuồng thiền phóng dật, trái với nghĩa là trái giới lực giới luật Bồ Tát là tội tại người học, chứ Phật có tổn giảm gì, không? Tức là có người mới gọi là đây là biện hộ, không? Hoặc là lý luận đó, nghĩa là mình hiểu là tu thiền là không có chấp về hình thức, không? Cho nên gọi là nói sơ lược đó, cái đó thôi nghe thông qua, không có phải cố chấp, để rồi sống buông lung, buông lung là không có giữ giới lực nghiêm chỉnh, thì đó cho nên là người nói vậy là lâu ngày rồi trở thành gọi là cuồng thiền mà không hay, không? Tức là trở thành nó ngông cuồng, không? Mà cái nó bệnh này cũng là cái bệnh mà thường mắc phải ở trong nhà thiền, cho nên đây là ngài chỉ ra để mà ngăn ngừa, để mà đánh thức, ngăn ngừa trước á. Thì nếu mà mình có sống gọi là buông lung như vậy thì đó là mình tự mình hại mình, gọi là trái với giới luật của Bồ Tát, rồi mình là tự mình hại mình thôi, chứ còn đối với Phật thì có tổn giảm gì, tức là Phật thì ngài đã gọi là thành Phật, đã giác ngộ, đã viên mãn rồi, không? Cho nên đây là mình làm thì mình chịu, không? Do đó mà phải nhớ là không có kiểu mà gọi là mượn cớ tu thiền rồi cái thì gọi là không chấp hình thức, rồi buông lung, không có giữ oai nghi giới luật, gọi là sống gọi là thoải mái thô tháo đó, rồi lâu ngày nó thành là tổn phước, không? Thì đó là sa đọa, không? Cho nên ở đây thì mình phải biết, không? Bởi vậy mà ngày xưa Phật khi mà chế giới đó, ngài cũng đã khéo léo rồi, tức là ban đầu ngài ở trong chúng gọi là cái thời gian thời kỳ đầu đó thì đa số là những bậc thánh tăng hết, không? Cho nên rồi các ngài thanh tịnh, ít có coi như không có phạm giới luật, nhưng mà sau đó dần dần thì người nghĩa là vào tu nhiều đông, không? Rồi có những bậc là cũng chưa phải là thánh hiền, không? Cho nên là lâu lâu là cũng có cái phạm giới, mà do có cái phạm giới đó thì Đức Phật ngài mới chế giới để mà ngăn ngừa, không? Có người hỏi là tại sao mà Phật mà không có chế trước để mà ngăn trước, không? Thì đây là Phật mới dạy mới cho thấy rõ, nếu mà ngài mà chưa, tức là mọi người mà chưa có phạm á, mà ngài chế trước thì có người họ sẽ phê bình, nó nói Phật độc đoán quá, cái đó có đâu có gì đâu mà phải làm khó, phải ngăn, không? Mà chưa ai phạm, tức là đâu có chuyện gì, cái đó đâu có chuyện gì mà phải ngăn trước, không? Cho nên là Phật không có chế trước, nhưng mà khi có người phạm rồi đó Phật mới chế để mà ngăn, thì mọi người mới thấy đó thì bây giờ ông phạm vậy đó, cho nên bây giờ phải chế để ngăn người sao không phạm vậy nữa. Như vậy thì Phật nghĩa là chế giới là cũng rất là kỹ rồi. À, rồi đây là phương pháp Phật dạy là nghiêm nhặt như thế. À, đây đều là từ kim khẩu của Phật truyền lại, chép rành ở trong kinh, văn thể rõ ràng, đâu thể nói rằng phương pháp phi nghĩa. Không? À, tức là mình sống là thô tháo, rồi cái thì lý luận là cái đó là không phải của Phật dạy. Không? Thì cái đó là cái nguy hiểm. Không? Đấy, đó là một đoạn. Rồi đoạn kế là luận giả bảo, luận giả tức là có người mà luận đó, mới nói rằng nho giáo thì cầu phóng tâm giống như Phật giáo nói nhập định, nhưng Phật giáo đến chỗ này bèn như tâm chết không có chủ tể. Tức là cái người này là coi như là lấy cái ý riêng của mình rồi cái thì để mà luận, chứ còn thật sự là không có thực tu, cho nên mới nói như vậy, gọi là nó dẫn á, gọi là nho giáo á thì cầu phóng tâm, không thì cũng giống như là Phật dạy nhập định đó, cái đó là cái mà gọi là quá lầm lẫn. Rồi Phật giáo á thì đến ở chỗ này thì giống như là tâm chết, không có chủ tể. À, thì câu nói này in tuồng đúng mà thật là sai. Không? Phóng tâm là cái tâm chạy ngàn muôn dặm, không thắng được cái chớp nhoáng lăng xăng của nó, tìm bắt nó còn chưa chắc nắm được trong tay. Không? Còn định tâm là tâm nhiếp vào một cảnh, rồi tự lặng lẽ, an ổn, dần dần tự nhiên phát tuệ sáng. Vậy thì nói định tâm như chết, tức là không biết định vậy. Không? À, tức là nói rằng Phật nói nhập định thì cũng giống như là nho mà nói là phóng tâm. Không? Thì kiểu đó là lộn xộn, không? Lộn xộn lầm lẫn là chê bai Phật quá lớn. Không? Cho nên đây Ngài mới giảng trạch để cho người học mà hiểu rõ kỹ. Không? Bởi vì phóng tâm tức là thả, không? Thả tâm cho nó tự do, nó phóng theo duyên, nó chạy theo duyên. Mà nói rằng Phật dạy nhập định mà cũng kiểu đó thì vậy là quá chê bai rồi. Không? Cho nên ở đây là người nói là câu này in tuồng đúng mà thật là sai đó. Tức là phóng tâm là để cho tâm nó chạy ngàn muôn dặm, chạy theo duyên đó, là không có làm chủ được. Không? Còn cái định tâm mà Phật dạy đây tức là tâm nó nhiếp vào một cảnh, không? Nó yên lặng, nó an ổn, tức là làm chủ trở lại tâm. Không? Thì vậy là nó phát sáng, chứ không phải là gọi là định tâm mà gọi là định tâm như chết. Không? Đó. Như vậy cho nên là người nói câu này là để thấy rõ là lấy cái ý riêng của mình rồi cái thì suy đoán, không? Mà không phải là thật sự là có kinh nghiệm, có thực hành. Rồi. Cho nên ở đây là mình phải có con mắt gọi là trạch pháp đó, không? Để mà nhận rõ, để không có lầm lẫn. Mà Phật mà lại đi tán thán phóng tâm là sao? Cho nên cái đó là cái rất là nguy hiểm. Rồi Phật giáo nói chỉ ắt gồm có quán, nói lặng ắt gồm có soi, không? Tức là Phật dạy đó thì chỉ là phải có quán, chứ không phải là chỉ một bên lờ mờ, tức là chỉ mà sáng, không? Rồi nói lặng, lặng mà gồm có soi, tức là lặng lẽ mà có soi sáng, chứ không phải lặng lẽ lờ mờ. Đó. Có không như lai tạng thì một pháp chẳng lập, rồi có bất không như lai tạng thì muôn pháp đầy đủ. Tức là ở trong Phật dạy là có gọi là hai thứ, gọi là không như lai tạng, tức là chữ tạng là kho, tức là cái kho Như Lai mà nó trống sạch, không? Gọi là không như lai tạng đó. Cho nên là thì cái đó là chỉ cho cái thể, không? Cái thể chân thật đó, thì trong cái thể chân thật đó hay gọi là trong cái kho Như Lai đó đó thì nó trống sạch, không có một pháp, gọi là không có một vật, như là Lục Tổ nói là xưa nay không một vật đó, không? Thì gọi là trong cái chỗ đó gọi là nó sạch trơn, không? Là không bóng dáng gì lưu lại trong đó, cho nên cũng gọi là tâm không á. Nhưng mà rồi có không Như Lai Tạng đó rồi thì cũng có bất không Như Lai Tạng, tức là trong trong đó nó lại đầy đủ muôn ngàn cái diệu dụng, muôn ngàn cái công đức, nó soi sáng cả pháp giới, không có gì mà lọt ra ngoài nó. Thì vậy là không, không mà không phải là gọi là trống trơn, cũng giống như là hư không, không có gì hết hoặc là không biết gì hết. Cho nên người tu thì phải cũng phải nắm vững cái đó, và như vậy thì mình không sợ là tu buông bỏ hết rồi thì rốt cuộc rồi là không có gì hết, hoặc là rốt cuộc rồi thì giống như cây như đá, không phải vậy. Nhưng mà đây là khi mà sạch hết những cái gọi là những cái tình chấp, những cái niệm vọng niệm, không những cái mà gọi là mình quân tập mà hư dối đó, không thì trong đó nó liền là phát ra cái diệu dụng không có lường được, tức gọi là bất tư nghị. Cho nên cái câu mà trong nhà thiền thường nói đó là sơn cùng thủy tận, nghi vô lộ, liễu ám hoa minh, hữu nhất thôn, không nghĩa là mình đi cho nó cùng núi, không nó tột non tột nước, tức là tột cùng núi non, không rồi sông biển thì đến cho gọi là không còn cái lối, không còn cái chỗ để mà khởi nghi nữa, tức là sạch hết cái chỗ nghi, không thì mới phát hiện ra ở phía sau cái gọi là cái tàn liễu, không thì nó hiện ra một cái xóm làng, nghĩa là phía sau cái tàn liễu đó có một xóm làng, thì như vậy tức là sạch hết, không nghĩa là những cái tâm, những cái gọi là nghi ngờ không có chỗ cho những cái vọng niệm mà nó khởi đó, thì mới nghĩa là phát hiện ra, không cuối cùng là có một cái thôn xóm, tức là có một cái chỗ nghĩa là mình sống mà rất là an ổn, gọi là đầy đủ những cái công đức ở trong đó, chứ không phải là cuối cùng rồi là không còn gì hết, nghĩa là loại hết ra những cái không phải ta thì còn lại cái gì đó mới chính là ta. Tức là loại hết những cái không phải mình thì còn lại đó, thì cái đó chính là ai. Còn bây giờ mình nhiều khi là mình tu không mà cái không phải ta đó không mà mình loại chưa hết mà lại còn thu vào thêm nữa, có khi thu nghe là chứa đầy ắp trong đó, không cho nên là nó che mờ lẽ thật, cho nên là không còn rõ đâu là mình nữa.